Dạ con xin kính chào quý thầy cô với lại cô chú anh chị học viên trong lớp ạ. Dạ hôm nay con xin phép được ôn tập phần 3 tuần trước thầy dạy. Dạ 3 tuần trước thầy đã dạy xong phần khổ với lại bản chất của con đường giải thoát ở phần phiền, các cái căn bản phiền não. Thì tuần trước mình đã xong phần khổ ở cõi ác. Thì con xin nhắc lại là chúng ta đang học ở phạm vi trung bình. Phạm vi trung bình này mình học chủ yếu về con đường đưa đến giải thoát, gồm cách thiền quán về tứ thánh đế và cách thiền quán về 12 nhân duyên. Thì phần này mình đang học về cách thiền quán về tứ thánh đế. Thì tứ thánh đế gồm có khổ khổ đế, có nghĩa là sự thật về đau khổ, rồi sự thật về nguyên nhân của khổ. Thứ ba đó là sự thật về chấm dứt khổ, và thứ tư là sự thật về con đường chấm dứt khổ. Thì chúng ta đang học ở về khổ, mục tiêu học về khổ là để mình phát tâm buồn chán, phát tâm chán chán nản đối với lại luân hồi, từ đó có phát tâm cầu giải thoát . Thì trong khổ thì mình đã có khổ ở cõi ác, thì hôm trước mình đã xem trong phần phạm vi nhỏ khổ địa ngục ngạ quỷ súc sinh rồi. Thì khổ cõi lành tuần này thầy đã bắt đầu giảng ở khổ cõi lành là cõi trời, cõi người và cõi Atula. Thì để ôn tập về khổ cõi người, khổ cõi người gồm có những đau khổ mà được liệt kê ở trong giải thoát trong lòng tay. Ở trong đó chủ yếu có bốn loại khổ là sinh lão bệnh tử khổ, đây là khổ ở cõi người . Kế tiếp nữa có một loại khổ nữa ở cõi người, đó là ái biệt ly khổ, đó là xa cách điều mà mình ưa thích. Những điều mình ưa thích thì mình bị chia cách hoặc là bị xa cách, thì đó là một loại khổ. Thứ năm, loại khổ thứ sáu là oán tấn hồi khổ. Chữ ái biệt ly khổ với oán tấn hồi khổ với cầu bát khổ này là chữ tiếng Hán . Ở trong kinh điển thường hay dùng. Thì chữ oán tấn hồi khổ này ý nghĩa của nó là gặp gỡ điều mình không ưa thích. Đối với là những điều mà mình không ưa thích thì mình lại thường hay gặp, khiến mình giận dữ, thì đó chính là một loại khổ. Thứ kế nữa, đó là cầu bất đắc khổ. Cầu bất đắc khổ là những điều mình mong muốn nhưng mà mình không có được, thì không có được điều mình mong muốn cũng là một loại khổ. Thì đây là những loại khổ chủ yếu ở cõi người được liệt kê trong giải thoát trong lòng tay, gồm có sinh lão bệnh tử khổ, ái bị ly khổ, ái tán hội khổ và cầu bất đắc khổ . Kế tiếp ở cõi lành, ngoài cõi người ra còn có cõi trời với lại cõi tu la. Thì hôm trước trong lớp Rinpoche có dạy là cõi nỗi khổ, cõi trời với cõi tu la, thì ra nó không có liên hệ gì với mình nhiều. Mình có thể đọc thêm ở trong giải thoát trong lòng tay, nên hôm nay còn còn liệt kê đây thôi chứ con không có ôn tập phần đó. Thì sau khi mà mình đã hiểu xong các cái loại khổ ở cõi ác và các loại khổ ở cõi lành, thì thiền về những cái loại khổ này chủ yếu là để phát tâm nhàm chán đối với luân hồi. Từ đó mình sẽ mong muốn là từ bỏ các cái bám chấp vào luân hồi và mong muốn có được giải thoát, thoát khỏi hết tất cả đau khổ của luân hồi. Và sau khi mình có cái tâm có cái tâm nhàm chán luân hồi như thế và mong muốn được giải thoát, thì mình tìm hiểu xem là có cái cách nào để mình có thể giải thoát khỏi những cái đau khổ ở trong luân hồi như thế hay không. Thì sau phần kế đó chính là bản chất con đường đưa đến giải thoát. Thì ở trong phần này, ở trong giải thoát trong lòng tay có hai tiêu đề chính, đó là nghĩ về nguồn gốc của khổ và xác định bản chất đưa đến giải thoát. Ở chỗ này nghĩ về nguồn gốc của khổ là nghĩ về những cái nguyên nhân mà khiến cho mình khổ. Bởi vì lấy lý do là muốn chấm dứt khổ thì phải chấm dứt được tất cả những nguyên nhân đưa đến khổ. Khi nguyên nhân đưa đến khổ, tức là nguồn gốc của khổ, được chấm dứt, thì khi đó khổ cũng sẽ được chấm dứt và không có xuất hiện nữa. Cho nên nghĩ về nguồn gốc của khổ là tìm ra những nguyên nhân nào đưa đến khổ, từ đó mình tiêu diệt những nguyên nhân đó thì sẽ không còn khổ nữa. Và khi mình hiểu được nguyên nhân của khổ là gì rồi, và mình sẽ đề ra được một cái phương pháp để cắt đứt những cái nguyên nhân đó, thì cái phương pháp đó là chính là bản chất, là chính là cái con đường đến giải thoát . Cho nên ở đây có hai phần: thứ nhất là tìm hiểu nguồn gốc của khổ, và thứ hai là có được cái phương pháp để mà xử lý cái nguồn gốc của khổ đó để không còn khổ nữa. Cho nên phần đầu tiên là nghĩ về nguồn gốc của khổ . Dạ, nghĩ về nguồn gốc khổ, các giai đoạn buộc ta vào sinh tử là một tiêu đề ở trong giải thoát trong lòng tay. Và phần này thì có ba phần nhỏ. Dạ, ba phần nhỏ ở đây đó là phiền não, nghiệp với lại người ta bỏ thân thọ thân bằng cách nào. Dạ, phần này con xin phép chia sẻ thêm một cái trang sách ở trong giải thoát trong lòng tay. Dạ, đây là trang sách giải thoát trong lòng tay. Thì bản chất con đường giải thoát thì ở đây mình có hai tiêu đề phụ, đó là nghĩa về nguồn gốc của đau khổ, cái giai đoạn buộc chúng ta vào sinh tử. Thứ hai đó là xác định bản chất con đường đi đến giải thoát. Thì ở tiêu đề này mình sẽ có ba tiêu đề phụ. Thứ nhất là vọng tưởng phát triển một cách nào. Chứ vọng tưởng ở đây nó chính là phiền não. Mình thấy chỗ này vọng tưởng mở ngoặc phiền não, nên chỗ ở trong cái phần này, chỗ nào mình thấy chữ vọng tưởng thì nó chính là phiền não. Cho nên thỉnh thoảng con sẽ đôi lúc do dịch và nói quen, thỉnh thoảng là dùng chữ vọng tưởng, thỉnh thoảng là dùng chữ phiền não. Nên mình để ý đó là vọng tưởng phiền não trong cái phần này thì hai chữ là giống nhau. Nên vọng tưởng phát triển bằng cách nào, ở đây có nghĩa là mình phiền não phát sinh bằng cách nào. Thứ hai nữa là nghiệp được tích lũy như thế nào. Thứ ba là người ta bỏ thân thọ thân bằng cách nào. Thì tại sao mình lại nghiên cứu ba phần này, phiền não, nghiệp với lại phần thứ ba là người ta bỏ thân thọ thân bằng cách nào. Tại vì hôm trước mình có một phần, và ở đây cái trang này nằm ở trang số 15 ở trong giải thoát trong lòng tay quyển sách thứ hai, là ngày thứ 14. Thì khi mà Đức Phật dạy về tứ thánh đế thì ngài dạy là có hai nguồn gốc của đau khổ, đó là nghiệp với là vọng tưởng. Dạ, cho nên là mình thấy là con quay trở lại, cái con sẽ chia sẻ cả màn hình để cho dễ nhìn. Mình thấy là có hai nguồn gốc của đau khổ là nghiệp và vọng tưởng, như là nghiệp và phiền não. Dạ, lớp mình xem con cái công thức như này nè. Nghiệp cộng với phiền não sẽ cho ra đau khổ. Như là ở đây nghiệp với lại phiền não chính là hai cái nguyên nhân nó cho ra cái kết quả, hai đó là hai cái cộng lại nó cho ra kết quả là đau khổ. Vì Phật dạy là có nguyên nhân là từ nghiệp cộng với lại phiền não nó sẽ ra đau khổ. Thì ở trong phần này vì sao mình lại nghiên cứu ba phần là phiền não, nghiệp và cái phần thứ ba là người ta bỏ thân thọ thân bằng cách nào ấy, là lý do là tại vì phiền não với lại nghiệp là hai cái nguyên nhân nó dẫn đến đau khổ của mình. Cho nên là mình khảo sát xem, để muốn diệt được đau khổ thì mình xem là mình diệt được cái nguyên nhân của khổ như thế nào. Cho nên mình xem phiền não là gì, làm sao để mình có thể tiêu diệt được phiền não. Thứ hai là nghiệp là gì, làm sao mình có thể tịnh hóa nghiệp và tiêu diệt được nghiệp để mình không đau khổ nữa. Vì cái công thức này, nghiệp với phiền não nó sẽ sinh ra đau khổ, cho nên ở đây nó sẽ có thêm một phần nữa. Phần này là phần con học, con thấy khá là quan trọng, cho nên con xin phép được chia sẻ thêm với lớp. Và phần này hôm trước thầy cũng có dạy ở trên lớp rồi. Thì ở đây mình thấy chỗ này, mấy chỗ mà con đánh dấu tô màu xanh lên nè, thì có một cái đoạn nhỏ này cũng khá là quan trọng. Nghiệp phát sinh do vọng tưởng, nghĩa là nghiệp mình được sinh ra từ phiền não. Bạn đã tích lũy vô lượng nghiệp trong quá khứ, nhưng nếu không có những yếu tố phụ là các ái và chấp thủ thì nghiệp không thể tự nó xô đẩy tái sinh mới. Các ái và chấp thủ ở đây chính là phiền não. Các ái với chấp thủ là bám chấp của mình, đó chính là phiền não. Ở đây cái câu này có nghĩa là nếu mà chỉ có riêng một mình nghiệp không á, mà không có phiền não, chỉ có riêng một mình nghiệp mà không có phiền não á, thì nghiệp này nó không đủ cái năng lực để nó sinh đau khổ. Thì ở đây nghiệp chính là cái nhân chính. Hôm trước ở trên lớp thầy Rinpoche có nói là cái nguyên nhân chính để mà nó sinh ra đau khổ đó chính là nghiệp. Nghiệp chính là nhân chính để sinh ra đau khổ. Nhưng mà chỉ có mỗi một mình nghiệp thì sẽ không thể nào có đau khổ được. Nên cái nhân chính nó cần có cái điều kiện phụ để nó sẽ đau khổ. Phiền não chính là cái điều kiện phụ để sẽ đau khổ. Cho nên là cần phải có cái nguyên nhân chính này, điều kiện. Và con lấy một cái ví dụ nó đơn giản hơn để mình có thể dễ hiểu. Ví dụ một cái hạt nó sinh ra một cái cây. Thì nếu một cái hạt để riêng một mình đó, thì nó sẽ không bao giờ sinh ra cái cây. Cái hạt cần phải thả xuống dưới đất, tưới nước bón phân để mới có thể sinh ra một cái cây. Cho nên cái hạt chính là cái nhân chính, là cái thứ mà quyết định là có cái cây, cái tính chất của cái cây. Nhưng mà cái hạt đó nó cần phải có điều kiện là đất, nước, tưới nước, bón phân. Thì cho nên là nhân chính cần phải có điều kiện phụ kèm theo, nó mới có đủ khả năng nó sinh ra kết quả. Còn không thì nó sẽ không bao giờ sinh ra kết quả. Cho nên bây giờ mình khảo sát cả điều kiện phụ và cả nhân chính, xem mình có thể cắt đứt được cái phần nào để cho nghiệp với phiền não nó sẽ không bao giờ có thể gặp mặt được nhau để nó sinh ra khổ. Thì đó là cái cách mà đang khảo sát ở trong giải thoát trong lòng tay. Nên là khi mà nói đến nghiệp phiền não với lại nghiệp và phần thứ ba là người ta thọ thân người ta bỏ thân thọ thân bằng cách nào? Bỏ thân thọ thân có nghĩa là đời này chết rồi, đời sau á, tái sinh vào luân hồi lại như thế nào? Thì ở đây mình sẽ khảo sát về 12 chi phần của nhân duyên. Thì ở trong 12 chi phần của nhân duyên thì mình sẽ học là mình đã có sẵn ác nghiệp hoặc thiện nghiệp hoặc là ác nghiệp, và mình đã có phiền não. Thì nghiệp với lại phiền não nó sẽ tương tác và kết hợp với nhau, và nó làm điều kiện, nó hỗ trợ nhau như thế nào để nó phát sinh ra đau khổ, chính là cái đời tái sinh kế tiếp trong luân hồi của mình. Thì mình sẽ học về phiền não và nghiệp, và phiền não và nghiệp nó cộng lại và nó phát sinh ra đau khổ như thế nào. Nên đó là cái cách mình xem ba phần này ở trong giải thoát trong lòng tay ạ. Và đó là cái phần mà con nghĩ là quan trọng để mình xem, để mình hiểu được cái sườn, cái hệ thống ở phần sâu sắc. Cho nên con xin chia sẻ một tí phần đó. Về tiếp theo là về phần phiền não. Phiền não thì ở trong giải thoát trong lòng tay có 4 phần để mình khảo sát. Đầu tiên là nhận ra phiền não. Ở phần này có nghĩa là mình có những cái loại phiền não nào. Thứ hai là các giai đoạn phát triển phiền não, có nghĩa là các phiền não này sinh sôi ở trong tâm thức của mình như thế nào, và các cái cơ chế nó phiền não nó phát sinh như thế nào. Thứ ba đó là nguyên nhân của phiền não, là phiền não này nó gốc rễ nó phát sinh từ đâu. Và thứ tư đó là lỗi lầm. Ở đây lỗi lầm hoặc là mình hiểu ra khuyết điểm hoặc là tác hại của phiền não đối với mình như thế nào. Thì đầu tiên hôm trước thầy có chạy đến phần nhận ra phiền não. Thì ở phần nhận ra phiền não này, mình ở trong giải thoát trong lòng tay cũng có đề cập đến các phần ở đây ạ. Nhận ra phiền não gồm có 2 phần là phiền não căn bản và phiền não phụ thuộc. Phiền não căn bản là các loại phiền não chính, các loại phiền não chính mà mình có thể có. Phiền não phụ thuộc là các loại phiền não phụ là nhỏ. Thì cái phiền não phụ thuộc này ở đây nó chỉ phụ thuộc vào phiền não căn bản. Có nghĩa là nhiều cái loại phiền não căn bản nó kết hợp với nhau, nó sẽ sinh ra nhiều cái tâm phiền não khác. Nó là phiền não phụ thuộc. Ở đây là nó phụ thuộc vào các phiền não căn bản, nhiều các căn bản, nhiều loại căn bản nó kết hợp với nhau, nó sinh ra nhiều cái phiền não từ nhiều loại khác nhau nữa. Cho nên gọi là phiền não phụ thuộc. Nhưng mà cái gốc nó vẫn dựa vào cái căn bản để nó mà phát sinh. Thì ở đây hôm trước thầy đã xong phần phiền não căn bản. Phiền não căn bản mình đã có 6 loại, là tham, sân, mạn, si, nghi với lại ác kiến. Thì hôm trước thầy có xong 5 cái loại phiền não này. Tham với lại sân là giận dữ, mạn là kiêu mạn, si là vô minh, nghi là nghi ngờ mang phiền não. Hôm trước ở trong phần giải thoát trong lòng tay này, trong phần nghi này có một phần là hoài nghi về hiện hữu các pháp như là 4 chân lý, 3 ngôi báu, nhân quả, vân vân. Ví dụ nghi ngờ thầy có dạy là nghi ngờ nhân quả là không có, hoặc là nghi ngờ tam bảo Phật pháp tăng là không có, hoặc là nghi ngờ tứ thánh đế là không có, thì nó sẽ mang đến cho mình phiền não. Vì sao? Vì nếu nghi ngờ về tứ thánh đế là không có thì sẽ không có biết cách để mà thoát khỏi luân hồi như thế nào. Nghi vào tam bảo là không có thì sẽ không có niềm tin và cũng không có nương theo những lời dạy của tam bảo để mà tìm cách thoát khỏi luân hồi. Nghi ngờ vào nhân quả không có thì sẽ không có tin vào 10 cái nghiệp mà bất thiện, và người 10 cái nghiệp thiện. Khi mà không tin vào những cái nghiệp thiện và những nghiệp bất thiện thì sẽ không có tìm cách để mà tịnh hóa nghiệp bất thiện, cũng không tìm cách để mà tích tích góp các cái nghiệp thiện, thì từ đó sẽ có thể có những cái đau khổ do nghiệp bất thiện của mình. Đó là những cái tác hại của nghi. Ở đây mình để ý là chỉ có ở trong cái chữ nghi này, nghi ngờ này là chỉ có nghi ngờ mang phiền não thôi à. Những cái loại nghi ngờ nào mà nó có cái kết quả thuộc loại là nó sẽ mang đến phiền não và đau khổ cho mình, thì mới là những cái nghi ngờ mà mình cần phải loại bỏ đi. Đó là những cái nghi ngờ mà được liệt kê trong cái phần phiền não căn bản nè. Có những cái loại nghi ngờ nó không phải là phiền não. Lấy ví dụ một con xin lấy ví dụ là một người vừa nghe về Phật pháp tăng nhưng mà không rõ Phật là gì, pháp là gì, tăng là gì. Thì khi mà cái tâm thức phát sinh ra một cái ý nghĩ là lờ mờ không hiểu rõ Phật là gì, pháp là gì, tăng là gì, và lúc đó phát ra cái tâm là tìm tòi để làm rõ hơn Phật là gì, pháp là gì, tăng là gì, thì đó cũng là tâm nghi à. Tâm nghi là không có biết rõ về cái thứ mà mình đang đang nghĩ đến. Thì nhờ cái tâm nghi đó nên nó tạo động lực cho người này đi tìm hiểu Phật pháp tăng và hiểu rõ hơn Phật pháp tăng là gì, cho nên tâm nghi đó nó sẽ không mang đến cho mình phiền não. Cho nên cái tâm nghi ở đây mình đang nói đến chỉ là những cái tâm nghi ngờ mà nó mang phiền não, nó sẽ có khả năng nó khiến cho mình bị phiền não hoặc là đau khổ, nó có khả năng nó tạo ra cái kết quả phiền não hoặc đau khổ, thì mới liệt kê là vào những cái tâm nghi mà mình cần phải loại bỏ ở trong những cái phiền não căn bản thôi à. Còn có những cái loại nghi mà nó sẽ khiến cho mình có cái động cơ để mình tìm hiểu sự thật, tìm hiểu chân lý, và nó khiến cho mình củng cố niềm tin, thì những tâm nghi như thế đó, nó không phải là tâm nghi mang phiền não, nó không cần phải loại bỏ và không được liệt kê trong căn bản phiền não ở đây à. Thì ở đây chính là có hôm trước thầy có dạy về năm cái loại phiền não căn bản rồi à. Còn phần ác kiến thì hôm trước thầy chưa có dạy, thì lần sau thầy dạy xong thì con sẽ ôn tập phần đó à. Về năm cái loại này hôm trước thì cũng dạy rất là sát với lại sách giải thoát trong lòng tay à. Và ở trong sách này cũng nói khá là rõ, nên hôm nay con chỉ liệt kê và con nói một tí về cái tâm nghi ngờ ma phiền não này thôi, để cái bài của mình nó được rõ hơn. Nên bài ôn tập của con hôm nay đến đây là xong rồi à. Dạ, lớp mình có thắc mắc hay là có câu hỏi gì không ạ? Dạ, ở đây có câu hỏi là có phải kinh nào đọc cũng tạo ra công đức cho người đọc hết không ạ? Dạ, ở đây có công đức, mình có công đức qua 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 thân, qua khẩu, qua ý à. Theo nếu như mà mình đọc tụng kinh điển, ví dụ mình lễ lạy thì mình sẽ có công đức qua thân, mình đọc tụng kinh điển mình sẽ công đức qua khẩu. Đó là giống như cái công đức ở đây là cái nghiệp tốt vậy, giống như mình cũng có thiện nghiệp qua thân là hành động này, thiện nghiệp qua lời nói, hoặc là thiện nghiệp qua ý nghĩ, thì cái công đức nó cũng có qua thân, qua khẩu, qua ý. Cho nên theo bản thân con nghĩ thì đọc tụng kinh điển thì cái người đọc cũng sẽ có công đức. Dạ, có câu hỏi là có cách đối trị với từng loại phiền não không à? Thì hôm trước thầy có hướng dẫn để mình biết được cách đối trị với từng loại phiền não, thì mình cần phải biết là cái cơ chế phát sinh của từng loại phiền não như thế nào, và cái loại phiền não đó nó đang bám chấp hay là nó đang làm gì với cái đối tượng mà nó hướng tới. Thì hôm trước trong từng loại phiền não thầy có hướng dẫn cái cơ chế loại phiền não đó nó có cái chức năng như thế nào và nó đang làm gì với đối tượng nó, vào cái đối tượng mà nó đang hướng tới, và cái loại phiền não nó sẽ gây cho mình những cái trở ngại và những cái đau khổ nào có thể có trong tương lai. Thì khi mà mình đã biết được cái cơ chế đó thì mình sẽ đề ra được cái phương pháp để mà đối trị với là từng loại phiền não. Nhưng mà phần đó thì khi mà mình con xin phép con quay lại phần này à. Thì khi mà mình đã xem xong phần này ở phần phiền não, ở phần sau sách có một phần nói về sau khi mà mình xem xong cả phiền não và cả nghiệp á, thì sẽ có một phần đề ra cái phương pháp để mà đối trị với phiền não và đối trị với nghiệp, để mà mình khiến cho nghiệp với phiền não này nè, hoặc là tiêu diệt được nó, hoặc là khiến cho nghiệp sẽ không bao giờ gặp được phiền não để không sinh ra cái kết quả đau khổ. Thì đó chính là cái phần xác định bản chất con đường đến giải thoát, là mình đề ra một cái phương pháp để mình xử lý những cái nguồn gốc của đau khổ để những nguồn gốc đó không phát sinh ra đau khổ nữa. Thì cái câu hỏi này nó sẽ nằm ở trong cái phần xác định bản chất con đường đến giải thoát. Dạ, ở đây con thấy có câu hỏi là trong kinh Địa Tạng có ghi dùng hương hoa, đồ ăn, món uống, y phục, vật báu mà bố thí cúng dường ngợi khen chim lễ thời kể được 28 điều lợi. Dạ câu này con xin phép, con không có biết rõ câu này, con xin phép con gửi lại cho thầy. Hôm nay con chỉ ôn tập phần thầy giảng hôm trước thôi à. Còn phần câu hỏi này thì con xin phép con gửi lại cho thầy, để hôm nào thầy lên lớp thì con sẽ hỏi thầy rồi thầy trả lời cho lớp mình luôn à. Dạ, lớp mình còn có câu hỏi hay thắc mắc nào không ạ? Ở đây có câu hỏi là nghiệp với phiền não. Dạ, nếu mình tiêu diệt phiền não thì vẫn còn nghiệp. Dạ, đây là một cái câu câu hỏi là nếu nghiệp ở đây, con xin phép quay lại cái trang này. Nghiệp sẽ cộng phiền não, ở đây con ghi mũi tên như là nghiệp với cộng phiền não nó sẽ sinh ra đau khổ. Nghiệp là một nguồn gốc của đau khổ, phiền não cũng là một nguồn gốc của đau khổ. Hai cái nguyên nhân này cộng với nhau sẽ sinh ra khổ. Thì hồi nãy con có để cái trang trang số 61, mình đọc kỹ cái trang số 61 trong quyển thứ hai giải thoát trong lòng tay à. Thì nguồn gốc của khổ nó có hai phần, là thứ nhất là những vọng tưởng là phiền não này phát sinh ra khổ, thứ hai là nghiệp phát sinh ra khổ. Thì ở đây mình xác định cái cái chức năng của hai cái nhân này, tại vì sẽ trong hai cái nguồn gốc này sẽ có một cái là chính và cái là phụ. Cái chính đây chính là nghiệp, nghiệp là nhân chính, và cái phụ đây chính là phiền não. Phụ đó có nghĩa là nó chỉ làm điều kiện để cái nhân chính nó phát huy tác dụng của nó thôi à. Cũng giống như là ví dụ mình có cái hạt táo đó, rồi mình để ở trên bàn, mình không thả xuống đất, không tưới nước, không bón phân. Cái hạt táo đó trải qua tới mấy mươi năm, mấy chục năm, cả trăm năm, thì nó nếu mà nó không gặp điều kiện thuận lợi thì nó cũng sẽ không thể nào mọc thành được cây táo được. Cho nên là nếu mà phiền não nó ở yên một mình nó mà nó không có cái điều kiện là phiền, à giờ con xin lỗi, nếu mà nghiệp là cái nhân chính này, nếu mà nó đứng yên một mình nó đó và nó không có điều kiện để gặp phiền não, như là không hề có phiền não kích động nghiệp để sinh ra khổ, thì bản thân cái nghiệp đó nó sẽ không bao giờ nó sinh ra khổ được. Chính là cái câu này, bạn đã tích lũy vô lượng nghiệp trong quá khứ, nhưng nếu không có những yếu tố phụ là khát ái và chấp thủ thì nghiệp không thể tự nó xô đẩy bạn vào một tái sinh mới. Điều ấy cũng giống như hạt giống mà thiếu nước à. Cái hạt giống mà mình không, cái hạt giống mà bị khô không bao giờ có nước thì sẽ không bao giờ có thể nảy mầm và sinh sôi thành một cái cây được cả. Thì nếu mà chỉ có riêng một mình nghiệp không có phiền não thì sẽ không bao giờ bị đau khổ. Cho nên hoặc là mình diệt trừ nghiệp, hoặc là mình diệt trừ phiền não, hoặc là mình làm cho nghiệp và phiền não đừng bao giờ gặp được nhau thì sẽ không bao giờ sinh ra đau khổ. Thì đó là cái nguyên lý về nhân quả ở trong này. Thì những cái cách đó làm như thế nào thì nó sẽ nằm ở trong phần xác định bản chất con đường đến giải thoát, là mình dùng những cái phương pháp đối trị nào để mình có thể cắt đứt được cái đường dây của nghiệp và phiền não khiến nó không sinh ra đau khổ được. Và đó chính là cái nguyên tắc lúc mà mình tham khảo, mình học về tứ thánh đế, mình sẽ học về phiền não và nghiệp như vậy. Thầy đang giảng về tứ thánh đế, phần này khổ đế là mình đã xong rồi và phần này nguồn gốc của khổ chính là tập đế. Nguồn gốc của khổ có hai phần, nguồn gốc nghĩa là nghiệp tập với lại phiền não tập. Chính là nghiệp, là nghiệp tập tức là một lần cái nguồn gốc thứ nhất chính là nghiệp, nguồn gốc thứ hai là phiền não, cho nên mình sẽ có nghiệp tập với phiền não tập. Thì phần này mình đang xem là nguồn gốc của phiền não, dạ có xin lỗi, nguồn gốc của đau khổ chính là tập đế. Còn cái xác định con đường đưa đến giải thoát ở đây mình sẽ, đó chính là phần về diệt đế với lại đạo đế. Phần này là mình đang xem tứ thánh đế. Nghiệp và phiền não không gặp nhau thì không sinh đau khổ, nhưng nghiệp mình tạo thì vẫn phải trả, đúng không ạ? Và cái chuyện nghiệp mình tạo, cái chuyện mà trả nghiệp ở đây nó sẽ giống như là cái chuyện là cái nghiệp đó nó đã gặp đủ điều kiện, đó gặp đủ điều kiện của nó. Có nghĩa là những cái nghiệp mà mình đã tạo ra, khi mà nó đã đủ gặp đủ điều kiện là phiền não của nó thì nó sẽ chắc chắn nó sẽ sinh ra đau khổ. Thì khi mà mình gặp cái đau khổ đó, mình thường hay mình nghĩ là mình trả nghiệp đó, nhưng mà thật ra nó chính là cái chuyện là nghiệp nó đang gặp đủ điều kiện của nó là phiền não thì nó sẽ sinh ra khổ. Thì cái chuyện mà nghiệp nó có sinh ra được đau khổ hay không, mình phải quan sát là xem cái nghiệp đó nó có gặp được điều kiện của nó hay là không. Có những nghiệp mình đã tạo ra vì cái tính cường liệt của nó, hôm trước mình học về nghiệp cường liệt à, vì cái nghiệp đó nó có cái tính mãnh liệt đến nỗi mà không có cách gì để mà ngăn cản cái chuyện sinh ra đau khổ của nó. Mình chỉ có cách là mình giảm bớt cái mức độ đau khổ lúc mà mình lúc mà cái nghiệp đó sinh ra đau khổ á, mình chỉ có cách để mà mình giảm bớt cái mức độ đau khổ đó thôi, chứ mình không ngăn được nghiệp đó nó phát sinh đau khổ. Còn đối với là những nghiệp nhẹ thì mình có những cái cách, ví dụ như là tịnh hóa ác nghiệp để cái nghiệp đó giảm bớt đau khổ, hoặc là tịnh hóa mạnh hơn nữa thì có thể khiến cho cái nghiệp đó nó không có còn cái điều kiện phiền não thì nó sẽ không phát sinh ra những đau khổ. Cái phần đó nó còn tùy thuộc vào nghiệp mình đã tạo nó là cường liệt hay là không, có nghĩa là nó phải, nó là cái nghiệp nó mạnh hay là không, thì cái khả năng mà sinh đau khổ nó sẽ lớn hay là nhỏ. Phần đó mình sẽ được xem ở trong phần đó cũng mình sẽ xem ở trong xác định bản chất con đường đến giải thoát. Ở đây sẽ đề ra các cái phương pháp mình có thể làm để mà xử lý được cái công thức này để cho nó không phát sinh đau khổ. Mình có chủ động trả được nghiệp không ạ? Dạ, câu này để con gửi lại, con sẽ hỏi được thầy ạ. Người tu hành có chuyển được nghiệp hay không ạ? Dạ, con cũng xin hỏi thầy câu này. Bản thân con nghĩ là nếu bất cứ ai thực hành theo đúng lời của Phật dạy, đặc biệt là ở đây mình đã học về tứ thánh đế, nếu mà thực hành theo đúng như vậy thì hoàn toàn có phương pháp để chuyển nghiệp, tức là để tịnh hóa nghiệp và khiến cho nó không có phát sinh ra đau khổ, thì đó chính là cái nội dung cốt lõi được giới thiệu ở trong Tứ Thánh Đế mà Đức Phật dạy à. Thì bản thân con nghĩ như vậy, con cũng xin phép chuyển được câu này đến đến thầy để thầy sẽ có câu trả lời tốt hơn. Dạ, có câu là đến chùa làm công quả có tạo ra công đức như cúng dường và bố thí không? Dạ, bản thân con nghĩ là có vẫn có tạo ra công đức. Dạ, bản thân con nghĩ là có. Dạ, nếu mà lớp mình không có câu hỏi nào nữa, con xin phép ngừng buổi ôn tập ở đây ạ. Dạ, con xin chúc quý thầy cô với lại cái lớp mình một cuối tuần thật là vui vẻ. Dạ, con xin cảm ơn.